Ba La Mã, người từng gặp. Anh Cu Cá. Hè vừa rồi về quê gặp anh Cá. Anh già yếu hơm hem, nát rượu, suốt ngày say bét nhè, đi đứng liêu xiêu, lúc nào cũng như sắp ngã. Ai biết anh một thời được coi là anh hùng của thị trấn, là người bắt được phi công Mỹ đầu tiên của huyện. Chiến tranh qua lâu rồi, chẳng ai nhớ đến anh nữa. Chừng 40-50 tuổi, anh bắt đầu nát rượu. Anh chẳng làm gì ngoài việc đi liệm xác. Trong vùng, hễ có ai chết là gọi anh Cu Cá. Chưa khi nào anh từ chối, kể cả lúc nửa đêm. Phải đi xa 50 cây số, anh cũng không từ chối. Người chết có đủ loại, người khỏe mạnh, sạch sẽ thì không nói làm gì. Người bẩn thỉu, bệnh tật, lại bệnh truyền nhiễm mà chết, thì đến ruột cực cũng chẳng ai dám mó tay vào. Anh Cá ok hết. Anh ngậm rượu phun toẹ cái, nói một câu. Lại ngậm rượu phun toẹ cái, nói một câu. Cứ như anh đang nói với người sống, chứ không phải người chết. Hôm chị Quy mình chết, anh cũng tới liệm. Khi đó, anh Huy đang làm cầu Thăng Long, không về kịp. Mình con trai ngồi ngoài, không cho vào, nhưng nghe anh nói đủ cả. Anh nói, con đi mặt đen, nhưng người ngợm lại trắng gớm hè. Rồi phun rượu cái toẹt. Anh nói, mới 28 tuổi, chết tội hè. Không biết thằng Huy làm được chi không, mà chết, tội hè. Mà mình khóc hét lên. Mì nói cái chi rứa, cá ơi là cá. Anh phun rượu cái toẹt, nói, mự hay, tôi nói thiệt đó. Mấy con bụ to hay chết non, tội lắm. Vào lúc tan tóc, anh lại nói bậy bạ, nhiều người tức lắm, có người còn dọa đánh, nhưng đụng sự không thể không mời anh. Anh làm cẩn thận, sạch sẽ, tiền công chẳng đáng bao nhiêu. Thực ra ngậm rượu phun vậy, đến khi xong việc đã xe như, ai nhét vào túi anh bao nhiêu, anh cũng chẳng thèm để ý. Tất nhiên, khi say là chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa hát. Vấp ngã đầu là nằm đó ngủ cho tới sáng, nhiều khi con cái đi tìm toát cả mồ hôi. Một điều lạ, khắp thị trấn, anh không sợ ai, chỉ sợ con. Vợ anh chết sớm, anh sống với ba cô con gái và thằng Minh, con trai cả. Con gái, anh không sợ, anh chỉ sợ mỗi thằng Minh. Anh đi suốt ngày, chiều tối mới ngật ngưỡng về nhà. Lật cái nắp son cơm lên, nếu không có thằng Minh, bất kể cơm còn ít hay nhiều, anh đều dập mạnh cái nắp, trợn mắt, hét. Đờ mã, mày để cơm cho bỏ bay đi đã. Anh vừa ăn, vừa chửi, nói, công tàu giáo dưỡng sinh thành mà đến đòi cơm, tụi bay còn tiếc. Tao chết, coi thử tụi bay có bốc cứt mà ăn không. Nhưng khi thằng Minh bước vào, nghiêm giọng hỏi, chi rứa bọ, lập tức, ông im ngay, cười cái xoẹt, nói, có chi mô con. Rồi ông ngước mặt, nhìn mấy cô con gái ngọt ngào, rằng tụi bay phần cho bọ nhiều ri. Đứa mù ngoan, hái cho bọ trái ớt. Đám tang mẹ Tiểu Hoa, nghệ sĩ kịch đoàn kịch Bình Tri Thiên, ở sát nhà ông. Liệm xong, ông còn ở lại, lăng xăng làm cái này, làm cái nọ suốt đêm. Tiểu Hoa thì ngồi khóc vùi, chẳng biết ông làm gì. Sáng mai, chỉ gửi ông tiền công liệm. Ông trợn mắt hỏi, mì trả tao từng ni tiền à? Vừa dứt lời, thì thằng Minh vào hỏi, chị rứa bọ. Ông cười cái xoẹt, đưa tiền cho Tiểu Hoa, nói, Hoa ơi, Dượng nói rứa, chứ Dượng không lấy mô con. Bất kỳ ai đụng sự là ông chửi, khoa chân múa tay, giống anh hùng hảo hán. Nhưng hễ gặp thằng Minh là ông nhũng như con chi chi, khi say mềm, y chang thằng con nít 3-4 tuổi. Ba ngày mở cửa mã chị Quy, mà mình đưa gói xôi thịt cho mình, nói, đưa sang cho anh Cu Cá. Bà còn dặn thêm, nhớ đưa tận tay anh, không anh đến nhà, chửi cha mình đó. Mình sang, không có anh, ngồi đợi. Thằng Minh ngồi tiếp mình một lát, thì anh về, chân nam đá chân chiêu. Thằng Minh trừng mắt, nói, bỏ uống mô vì say rồi. Ông giữa vách len lén nhìn thằng Minh, len lén đi vào, lập cập nói, không, không, bỏ mới uống có 22 chén thôi con. Thằng Minh rút cái roi mây chỉ mặt ông, nói, vô phản nằm xuống. Mình ngạc nhiên quá trời. Anh len lén leo lên phản nằm sấp. Cái mông chổng cao, sợ hãi, nói, bộ mới uống có hai chén thôi con. Thằng Minh quất cái roi cực mạnh xuống phản, nói, bộ hứa tôi rằng. Anh giật mình đánh thót, nói, bộ mới uống hai chén thôi mà, tha cho bộ đi con. Thằng Minh giữ giữ cái roi, nói, bộ nợ mấy roi rồi? Ông nói, 14 roi con. Thằng Minh hét, răng lại 14. Ông lập cập nói ngay, 20, 20. Thằng Minh hét, tôi không đùa với bọ mua nghe. Ông mếu máo, nói, 30 roi rồi, nhưng bữa ni cho bọ nợ con ơi. Thằng Minh nói, rứa là cả thảy 33 roi nghe chưa? Anh nói, ừ, 33 roi, bọ nhớ rồi con. Thằng Minh quát, vô ăn cơm. Ông lén lén đi vào bếp. Thằng Minh dắt cái roi lên vách, nháy mắt với mình cười, nói, dọa cho ổng sợ, chứ ổng hư lắm. Chuyện này mình kể cả 100 lần, ai cũng cười, nhưng chẳng có ai tin. Hôm anh cá tới thăm ba mình ốm. Ba mình nói, nghe thằng Lập nói, mày bị thằng Minh dọa đánh à? Anh nói, mồ có cậu, tại con dạy nó lâu ngày quên, chừ nó dạy lại cho nhớ thôi, có chi? Anh cu luật. Mấy năm trước xem bóng đá, thấy cái thằng Stoichkov đội tuyển Bulgaria ra sân, bao giờ mình cũng phấn khởi. Chẳng phải nó đá hay, có cú sút phạt thân sâu, mà vì nó là thằng cha hay cãi, có lẽ nó là cầu thủ hay cãi nhất thế giới túc cầu. Hễ trọng tài thổi phạt đội nó là nó cãi, bất kể đúng sai. Biết là trọng tài không thèm nói lại, không bao giờ thay đổi quyết định, thế mà vẫn cứ cãi, hay thế. Thấy nó là y như nhớ anh cu luật ở làng Đông, dân làng vẫn gọi anh là Đông Kỳ Cãi. Hay cãi cu luật, hay đập cu hình, đánh rắm thối ình là anh cu khả. Chuyện cu hình cu khả rồi kể hết. Bây giờ kể chuyện anh Đông Kỳ Cãi trước đã. Anh cu luật hồi đó chừng 35 tuổi, vợ con đàng hoàng, một đống 4-5 đứa con, làm ăn vất vả lắm. Nhưng làng sớm có chuyện cãi nhau là không bao giờ vắng mặt. Đang làm, có ai đó nói người nọ người kia mất trâu, mất tiền, cháy nhà, vợ bỏ. Anh chỉ dừng lại, thở ra một tiếng, nói, tội he, rồi tiếp tục làm. Nhưng có chuyện cãi nhau là anh vứt đồ, bỏ chạy tới đó liền. Anh đứng chống nạnh giữa hai người đang cãi nhau. Mắt hất sang người này, lại hất sang người kia. Người này nói trái tai, anh chỉ tay nói sai. Người kia nói trái tai, anh chỉ tay nói trật. Cứ sai trật như thế, không biết chán. Hầu hết người làng biết tính anh, không ai thèm đôi co. Anh không hề tự ái, cứ đứng chống nạnh nghe cãi nhau rất chăm chú. Mặt hất sang người này, lại hất sang người kia, vô cùng nghiêm trọng, lại sai trật. Nhưng cũng có người nghe anh nói, thì tức quát. Mì cầm cha mồm đi, ai nói chi mi? Anh bình thản chỉ tay, cười, nói, sai. Người kia nói, sai đúng chị kệ tao, cút cha mày đi. Anh vẫn bình thản cười, chỉ tay nói, trợt. Đi làm về, đi qua loa phát thanh, trăm bữa như một, anh đều dừng lại, ngửa mặt nghe đài nói. Nghe ai đó nói trái tai, anh hét lên, sai, sai. Anh giải thích ABC cho đài. Đài chuyển sang chương trình ca nhạc. Anh tức nói, đờ mạ, tao đang nói, răng mì hát. Mọi người nói, mình nói đài không nghe mô. Anh cãi răng, đài nói mình nghe. Đang ăn cơm với vợ, nghe đài nói câu gì trái tai, là anh bỏ bát, chạy ra cột loa phát thanh, ôm cột ngửa cổ, cãi với đài ầm ầm. Đi xem phim, hồi này chỉ phim bãi thôi, anh cũng cãi nhau với phim mới tài. Anh đứng chống nạnh, hất mặt chăm chú nghe. Cứ nói trái tai là anh nhảy lên sát màn hình cãi liền. Mọi người nói, phim mà, người ta không nghe anh nói mô. Anh cãi răng, họ nói với nhau, ai cũng nghe cả. Mình nhớ có phim gì đó, kể có một cậu học sinh giúp đỡ một người bị tai nạn, đi học muộn. Cô giáo không biết, phê bình cậu bé. Thế là anh nhảy sổ lên màn hình, vung chân múa tay, nói, ê, ê, trợt, trợt. Cô giáo mà rứa à? Sai, sai, sai trắng mắt ra rồi nghe. Mọi người cười. Anh quay lại, quát. Cười con cu tao à. Nói sai tao cãi chứ. Phim Việt Nam cãi nhau còn dễ. Phim nước ngoài, nhiều khi thuyết minh nhanh quá. Anh nghe không thủng. Mặt mày căng thẳng vô cùng. Miệng lầu bầu. Nó nói cái tiếng cứt ẻ chi, mình không nghe ra. Tức mới gớm chứ. Có hôm, anh nhảy sổ vào buồng chiếu, chỉ mặt thuyết minh nói, ê, ê, nói lại tôi nghe, nói lại tôi nghe. Xem phim Liên Xô, hình như là phim Mối Tình Qua Những Bức Thư. Nghe một Hồng Quân Liên Xô cãi nhau với lính Đức. Anh nghe không thủng, loáng thoáng nghe Hồng Quân Liên Xô nói, người lính không nên hy sinh ngu xuẩn như vậy. Anh nhảy một phát lên màn hình nói, sai, sai, ngu, ngu. Người lính không hy sinh thì làm người lính làm cái chi mô. Ngu chi, ngu tàn bạo. Mọi người nói, Liên Xô nói đó, quân mình nói đó, không phải quân hắn mô. Anh tẻn tò quay lại nói, không phải phát xít Đức nói à? Mọi người nói, không. Anh nói, ùa châu châu, Liên Xô răng nói rứa hè. Lần sau để chắc ăn, anh hỏi mọi người, cái người vừa nói câu ngu ngơ kia là quân mình hay quân hắn? Mọi người nói, quân hắn, là anh nhảy lên cãi nhau ngay. Đôi khi, anh còn lột dép ném vào mặt người ta nữa. Anh cô Luật mê kịch nhất. Có lẽ vì kịch hay cãi nhau. Hồi đó, các đoàn văn công không về tới làng. Thanh niên tự dựng lấy kịch, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nổi gió với lòng dân. Thế mà dân chúng xem mê man. Rất nhiều lần, anh cô Luật nhảy lên sân khấu nói, sai, sai, trật, trật. Mọi người hối hả đưa anh xuống. Anh vừa đi, vừa ngoảnh lại nói, sai, sai, nói rứa mà nói được à. Tức, anh không xem nữa, bỏ về. Đi được một đoạn, lại nghe ai đó nói trái tai, anh hùng hổ quay lại liền. Mặc ai cản thì cản, anh nhảy lên sân khấu, nói, bà con cứ yên tâm, tôi nói với thằng ngu ni một câu xong, là tôi xuống ngay. Sáng mai đi cày, gặp cái người đóng kịch tối qua, nói câu ngu ngu, anh thả cày chạy tới liền. Người này nói, đó là nhân vật nói, chứ tôi nói à. Anh chỉ mặt nói, mi nói, tao nghe rõ ràng. Mình kể cho nhiều người nghe chuyện này, chẳng ai tin. Họ hỏi, tại sao lại có người nhầm lẫn vô lý như thế được? Mình tịt. Chuyện này phải đi hỏi anh Trần Đình Sử xem sao. Anh Cù Đô. Những năm 1965-1975, nhà mình sơ tán ở làng Đông, cách thị trấn Ba Đồn có chục cây, nhớ rất nhiều chuyện làng Đông, nhưng nhớ nhất anh Cù Đô. Anh Cù Đô lùn, đen, xấu, sống với mẹ già. Sau mẹ chết, anh ở một mình. Nhà nghèo quá, 24-25 tuổi rồi, đi hỏi cô nào cũng bị chê. Anh con liệt sĩ, lại con một, khỏi đi bộ đội. Con trai trong làng, ai lớn đều đi bộ đội hết. Còn lại dăm ba anh tuổi như anh thôi, chỉ có anh là chưa vợ. Mẹ anh khóc lên khóc xuống, anh vẫn chẳng quan tâm đến chuyện vợ con. Cho đến khi mẹ anh chết, anh vẫn độc thân. Mình hỏi, sao anh không lấy vợ? Anh nói, tao để vậy để đàn bà nó thèm. Anh nơm cá cực tài, cầm nơm úp nhoay nhoáy, hễ dừng lại, mò, là y như có một con cá to. Nghe tiếng đóng thành nơm, anh biết chắc cá nhỏ hay to, cá ngon hay dở, để dừng lại bắt hay không, chẳng bù cho mình, úp úp mò mò. Tóm lại, chỉ vài con cá giết, cá rô. Một lần úp nơm, bao giờ sâu cá của anh cũng dài nhất, đầy những con cá ngon, đắt tiền. Mình dân thị trấn lên, thấy thế thì thích lắm, bám theo anh suốt ngày. Anh chỉ làm hai việc, đi đập lúa thuê và nơm cá bán lấy tiền. Cứ mùa lúa là anh đi đập lúa cho các gia đình có chồng con đi bộ đội. Một đêm đập lúa, được trả vài lon gạo, thế cũng đủ sống, lại được tiếng giúp đỡ gia đình bộ đội. Anh không đoàn hội. Hồi này, ai không đoàn hội bị coi như thanh niên chậm tiếng. Con gái vì thế, bụng thì chê nghèo, nhưng miệng lại có cớ chê anh chậm tiếng. Hồi này, ai bị chê chậm tiếng thì sốt ruột lắm, phấn đấu như điên. Anh tỉnh bơ, không quan tâm. Hội họp cuộc nào, anh cũng đến, nhưng chỉ đứng sau nghe. Thanh niên làng tranh nhau lên nói toàn từ sáo rỗng, lý tưởng, hoài bão, tiên tiến, thi đua, quyết tâm, căm thù, phấn đấu, vân vân. Anh cười hật, e he, một tiếng rõ to, rồi phủi đít quần ra về. Hôm sau, hợp, anh lại đến, lại đứng sau, lại nghe lý tưởng, hoài bão, tiên tiến, thi đua, quyết tâm, căm thù, phấn đấu, vân vân. Anh lại cười hật, é hè một tiếng rõ to, phủi đít quần ra về, luôn luôn như thế. Anh cứ gặp mình nói, lập ngoan, học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đừng quan hệ với thanh niên chậm tiếng. Mình dạ dạ, nhưng vẫn chơi với anh Cu Đô như thường. Đêm nào cũng vậy, con trai lớn chút trong làng đều đi đặt trúm bảy lương, câu cá cặm. Đặt đầu hôm, 3-4 giờ sáng thì đi thăm. Một đêm, mình đi thăm trúng lương, hôm đó được nhiều, hơn chục con, mừng lắm. Hí hửng xách oi về, thì gặp anh Cu Đô, đi từ nhà chỉ thờ ra. Mình hỏi, anh đi đâu? Anh nói không. Mình thấy, anh mặc cái áo bộ đội dài gần đến gối, anh lùn mà. Nghi nghi, mình kéo vạt áo anh lên, hóa ra anh không mặc quần. Mình ngạc nhiên nói, sao vào nhà người ta lại không mặc quần? Anh cười phì một tiếng rồi bỏ đi. Nhà chị thờ một mẹ một con, chồng đi công tác xa, thằng cu con chị mới hơn 4 tuổi, mình nghi lắm. Mình lẻn theo anh Cu Đô. Anh lại vào nhà chị Hát. Chị Hát chồng vừa chết bơm năm ngoái. Chị vẫn say sưa sinh hoạt đoàn, biến đau thương thành hành động cách mạng, hăng hái phát biểu lý tưởng, hoài bão, tiên tiến, thi đua, quyết tâm, căm thù, phấn đấu, vân vân. Bà con làng xóm khen lắm. Vẫn nói với con gái con dâu, đó, sang nhà con Hát mà coi. Mình vào sau hồi nhà chị Hờ, tối quá không thấy gì, chỉ nghe chị kêu hệt như mèo kêu. Mình chặn anh Cu Đô ở cổng nhà chị Hờ, nói, em biết rồi nha. Anh túm cổ áo mình nói, mày nói tao giết. Về sau, lần nào đi nơm, anh cũng vừa nơm suất của anh, vừa nơm suất của mình. Mà mình toàn khen thằng Lập dạo này nơm cá giỏi. Làng Đồng có chừng 400-500 nóc nhà, hơn 100 nóc là nhà hoặc là chồng đi công tác xa, hoặc chồng chết bơm chết bệnh. Không biết anh Cu Đô chui vào bao nhiêu nhà trong số trăm nóc nhà ấy, chỉ biết suốt cuộc chiến tranh năm 1965-1975, tối nào cứ đến 3-4 giờ sáng, anh lại mặc cái áo bộ đội dài đến đầu gối, không thèm mặc quần, đi hết nhà này đến nhà kia, 5 giờ sáng thì về. Mình hỏi, sao anh không mặc quần? Anh nói, mặc mừng chi, cởi vô cởi ra mệt. Hòa Bình, anh Cu Đô hơn 30 tuổi, vẫn chưa vợ. Một hôm, làng tổ chức tuyên dương các mẹ, các chị là vợ con bộ đội chung thủy đảm đang. Các mẹ, các chị sắp hàng dài nhận phần thưởng, nhận giấy khen, mặt ai nấy hớn hở. Anh Cu Đô cũng đến, đứng sau cùng, nghe chị Hát đại diện phát biểu lý tưởng, hoài bão, tiên tiến, thi đua, quyết tâm, căm thù, phấn đấu, vân vân. Anh Cu Đô cười hật, é hè một tiếng rõ to, rồi phủi đít quần, ra về. Anh Thu. Một hôm vào blog, đọc cái comment của thằng Nãm, thấy cảm động quá, mới đó đã gần 30 năm. Thằng Nãm cùng trung đoàn, cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ trung đoàn với mình, nó viết nhạc khá hay. Không hiểu sao bây giờ bỏ nhạc đi làm báo. Thằng Nãm nói, Lập có nhớ thủ trưởng Thu không? Viết về ông ấy đi. Trời đất, ai chứ anh Thu đến chết, mình không quên. Anh Thu ở ban tham mưu, đại úy tham mưu phó trung đoàn. Mình là trung úy kỹ thuật viên bên ban kỹ thuật, anh em chẳng mấy liên quan, ít khi chuyện trò với nhau. Chỉ nhớ mỗi lần gặp, anh hắn giọng một cái, nói, Lập à, rồi đi, mặt khi nào cũng ngước ngước lên trời. Anh luôn mặc bộ quân phục bạc phết, gấu quần treo quá mắt cá vài cm, đi đôi dép cao su, mặt ngước ngước, như có cái gì trên trời hay lắm, không nhìn không được. Cứ đi kiểu ngước ngước thế, mà không hiểu sao, anh nhặt được của rơi lắm thế, 18 lần cả thảy, ít thì một chỉ vàng, nhiều thì 400 ngàn, bằng 400 triệu bây giờ. Anh nổi tiếng khắp sư đoàn về thành tích được của rơi trả lại. Thằng bê cờ Lê Mê Tê lên phòng truyền thống sư đoàn tỉ mẩn cộng số của rơi anh Thu nhặt được trả lại, nói hoặc làm được hai nhà lầu
hoặc mua được hai ô tô, hoặc chơi được 200 em. Thằng bê cờ Lê Mê Tê, trắng trẻo, đẹp trai, đi đứng thong dong, nói năng nhỏ nhẹ. Hễ mở mồm là ông già tao thế này, ông già tao thế kia. Nó nói, ông già gửi tao vào quân đội rèn luyện cho cứng cáp thôi, không phải đi quân dịch như chúng mày. Ra quân phát là tao làm phó giám đốc nhà máy điện liền. Một hôm, không nhớ họp hành cái gì, trung đoàn chiêu đãi mỗi sĩ quan một bát bún giò heo, đội văn nghệ mỗi người cũng được một bát. Mình bê bát bún bò tới bàn thằng bê cờ Lê Mờ Tê, nói đùa, tao được hai bát, một bát sĩ quan, một bát văn nghệ. Ăn xong, mình đang đứng tán phét với mấy em văn nghệ xinh đẹp, thì anh Hảo, trung đoàn trưởng, vẫy vẫy tay, nói, lập, lập, lại đây. Tưởng anh Hảo gọi đến nói chuyện chơi vui, mình lơn sơn chạy đến, cười cười. Anh Hảo trợn mắt, nói, đồng chí Lập đứng nghiêm. Mình tái mặt, rập chân, đứng cứng ngắc. Anh Hảo chỉ tay vào mặt mình, nói, miếng ăn là miếng xấu, đồng chí là sĩ quan, ăn uống thế, xấu hổ lắm. Nói xong, thì hầm hầm bỏ đi. Mình đứng trơ chết chất. Thì ra, không biết thằng nào tàu với anh Hảo, mình ăn hai bát. Mâm mình ngồi, có thằng bê cờ Lê Mê Tê và bốn người nữa, chẳng biết nghi ai. Thằng bê cờ Lê Mê Tê nói, thằng cha Hảo, tởm, nói ăn cắp xăng dầu trung đoàn, cả tấn, không ai nói gì, người ta ăn thêm có bát bún mà làm nhục người ta. Mình nói, tao ăn hai bát khi nào? Nó nói, giả sử mày ăn hai bát, thì sao nào? Tiêu chuẩn mày được hưởng mà. Mình thấy nhục quá, không biết tâm sự với ai. Mua một bi đông rượu, ra bãi cỏ sau doanh trại, ngồi uống một mình, vừa uống vừa khóc. Anh Thu Ra nói, anh Hảo biết chúng nó nói bậy rồi. Anh muốn xin lỗi em, nhưng sợ em đang giận, nên nhờ anh ra xin lỗi. Mình nói, anh có nói em đâu mà xin lỗi. Anh nói, thôi, đừng giận nữa mà, vào uống rượu với anh. Mình ngồi uống rượu với anh Thu. Anh nói đông nói tây, không hề nhắc chuyện vợ con. Mình hỏi thăm. Anh nói, nhà mình cực lắm. Thôi quên đi, nói chuyện khác cho vui. Anh nói Lập giỏi thơ, làm giúp anh bài. Anh gửi về động viên vợ con. Mình làm một bài dài. Anh mừng lắm, chép lại, gửi vợ ngay. Tháng sau nói, vợ con anh đọc thơ cảm động lắm, đọc đi đọc lại thuộc lòng. Từ đó anh em thân nhau. Sao mới biết anh một vợ hai con, một mẹ già đau ốm luôn luôn. Anh toàn mặc đồ cũ, vì bao nhiêu quân trang mới phát, anh đều bán lấy tiền gửi về cho vợ. Thằng bê cờ Lê Mê Tê nói, lần nào ông thu được củ rơi trả lại, người ta đều hậu tạ, chê không lấy, ngu. Một hôm mình vừa tắm xong vào, thằng bê cờ Lê Mê Tê nói, sang mày chia buồn với ông thu bạn mày kìa. Mình hỏi sao, nó bảo, mất tiền, 500 đồng chứ ít gì. Mình chạy sang phòng anh. Ba bốn người đang đứng ngồi nghe anh kể chuyện. Anh nói, anh tiết kiệm cả quý được 500 đồng. Bỏ túi sau đi bộ ra bưu điện gửi về cho vợ. Gặp người bị tai nạn, anh bế người ta lên xe đi cấp cứu. Xong thì cái bóp túi sau cũng mất. Thằng bê cờ Lê Mê Tê nói, đó, ngu chưa? Trời cho thì chê không lấy. Trời ghét, trời đòi lại đó. Đêm đó, anh ngồi ôm bi đông rượu, ra bãi cỏ sau doanh trại, ngồi uống rượu. Anh uống rượu kém, chỉ hơn chén đã say. Bây giờ, cứ ngồi tu tì tì, sợ lắm. Mình ra ngồi với anh, nói anh ăn ở hiền lành, sao trời cũng thương à. Anh xua tay, nói, thôi thôi, Lập đừng nói nữa, rồi nôn thóc nôn tháo. Từ đó, anh như người mất hồn, vẫn ăn, vẫn thể dục, vẫn trồng rau, vẫn giao ban. Nhưng trong anh không còn sinh khí, nói cười gượng gạo. Thằng bê cờ Lê Mê Tê nói, vợ ông Thu viết thư nguyên văn thế này. Bà con nghe nha. Nếu anh không gửi tiền về, thì gửi về ba cái hòm cho mẹ con em. Hè hè, sao có người khổ đến thế nhỉ? Tối thứ bảy, mình trực ở chỉ huy sở. Nửa đêm ngủ gà ngủ gật, bỗng có kẽn báo động. Rồi còi nổi liên hồi kỳ trận bốn phương tám hướng. Giật mình choàng tỉnh, chẳng biết chuyện gì. Nửa giờ sau thì thấy bốn cảnh vệ áp giải anh Thu đi vào. Hóa ra anh Thu ăn cắp cái tivi Neptune của trung đoàn, bị bắt khi anh chưa về tới phố. Sáng sau người ta giải anh đi đâu mất. Chuyện hy hữu xưa nay chưa từng có. Cả trung đoàn suốt tháng bàn tán, tuyệt không ai ghét anh, chỉ ngồi chép miệng thương anh thôi. Cũng tháng đó, thằng Bê Cờ Lê Mê Tê ra quân. Nó nói, nó ở gần nhà anh Thu, không đầy 2 cây số. Anh Đông trưởng ban kỹ thuật nói, thôi anh em, ai có nhiều góp nấy, gửi về vợ thằng Thu, kẻo tội. Ai cũng góp, mình có nhuận bút, 2 bài thơ in ở tạp chí Đất Quảng, được 60 đồng, cũng đưa hết cho thằng Bê Cờ Lê Mê Tê. 4 năm sau, mình cùng thằng Phú ghé qua nhà anh Thu. Anh gầy, đen, râu ria xơm xoàm, mới 44 tuổi mà y chang ông già 60 tuổi. Thằng Phú nói, anh em ban kỹ thuật có góp tiền lại, gửi thằng Bê Cờ Lê Mê Tê đem về cho chị, không biết chị có nhận được không? Anh cười nhẹ, lắc đầu. Anh nói, thằng đó đời nào đến nhà anh? Nó làm phó giám đốc nhà máy điện, con gái anh học trung cấp điện lực, xin vào chỗ nó làm công nhân, mà nó chẳng cho. Mình nói, hồi đó, sao anh nghĩ quẩn thế? Anh cười, nói, cũng tại anh ngu nữa. Đi bói, thầy nói phải ăn cắp cái gì, thì đời mới khá lên được. Nói xong, anh ngửa cổ cười hợt một tiếng, nói, thì cũng coi như xong một đời, có gì đâu. Nhớ một người anh họ. Tối nay mở email, nhận được thư của chị Vinh. Chị là Nguyễn Thị Vinh, con ông Nguyễn Hoảng ở Ba Đồn. Chắc em còn nhớ chị Vinh chứ? Tự nhiên, ngồi nhớ anh Nghinh, bạn trai của chị Vinh thời con nít, người anh họ thân thiết của mình. Anh chết năm 1966, khi anh chưa đầy 17 tuổi. Chết cháy, bơm napalm Mỹ, thiêu chết 11 người bà con của nhà mình, trong đó có anh Nghiêm. Mợ Ngoãn và 2 đứa con của mự, mẹ và em chị Vinh, lần đầu tiên mình biết thế nào là bơm napalm, thế nào là chết cháy. Chuyện này nói sao? Anh Nghinh là con trai của O ruột mình. Quê mình gọi chị gái, em gái của bố là O. Nhà mình, bà con nội ngoại rất đông. Con cô, con cậu có đến mấy chục người, nhưng mình thương nhất anh Nghinh. Thậm chí, gắn bó với anh còn hơn cả anh em ruột. Chị Nghĩa, chị ruột của mình, vẫn hay kể chuyện đời sơ cho mình nghe. Nói, anh Nghinh là con bò của My đó. Khi My còn nhỏ, anh Nghinh ngày nào cũng chạy sang nhà làm bò cho My cưỡi. Chị kể, mình được anh Nghinh cho cưỡi bò quen đến nỗi, đến bữa nếu anh Nghinh không sang làm bò cho cưỡi là nhất định không chịu ăn. Mình ngồi trên lưng anh Nghinh, anh bò quanh sân, chị Nghĩa cầm bát cơm chạy theo đút cho mình. Anh kiên trì bò lui bò tới, cho đến khi chị Nghĩa đút xong bát cơm mới thôi. Có hôm bò tới ổ kiến lửa, anh tính quay lui, mình không chịu, đòi anh cứ bò thẳng. Anh bò qua ổ kiến lửa, kiến bù lên chân tay, cắn đau anh lắm. Hễ anh dừng lại phủi kiến là mình khóc. Anh vừa bò vừa rên, nói, Lập ơi, kiến cắn bò đau lắm. Lập ơi, kiến cắn bò đau lắm. Lớn lên chút nữa, anh cho cưỡi bò thật. Từ ngày O mình mua con bò giao cho anh Nghinh giữ, ngày nào anh cũng cho mình cưỡi bò. Mình ngồi trước, anh ngồi sau, quất roi cho bò chạy. Cua roi hò hét, nói, alo, alo, đại tướng cô Lập đi đánh đế quốc Mỹ, alo, alo. Mình sướng rêm, cười tít mắt. Chẳng ngờ một hôm, không biết lỡ cố thế nào, con bò của anh hất bình bay lộn một vòng, rơi xuống chân sau của nó đá hất một phát, lộn thêm một vòng nữa, suýt chết, đến nay còn có cái sẹo dài ở bụng. Có lẽ vì thế mà anh Nghinh thương mình nhất nhà, suốt ngày cõng mình đi chơi, đến 4-5 tuổi rồi, anh vẫn cõng. Đi xem kịch xem phim, anh còn cho mình ngồi lên vai anh xem 2-3 tiếng, chẳng kêu ca mệt mỏi. Anh khỏe lắm, cái cối đá 2 người khiêng còn lặt lè. 15 tuổi, anh đã vác nó đi một mạch từ Quảng Thanh về Ba Đồn, nhẹ nhàng như không. Mình 6 tuổi, mà mình sai ra chợ bán nước chè xanh. Bà nấu 2 thùng to nước chè, lấy bao bố, bọc trấu, ủ nóng. Dặn mình bán 1 bát 5 xu, 2 bát 1 hào. Chỉ dặn thế thôi, không dặn gì thêm, cứ thế mà bán. Bán hết 2 thùng nước mới được đi chơi. Sáng nào cũng vậy, anh Nghinh xách 2 thùng nước ra chợ, mình lẻo đẻo chạy theo. 2 thùng nước to thế, anh chẳng thèm gánh. 2 tay xách 2 thùng nước nhẹ nhàng, như người ta xách hai mớ rau. Thỉnh thoảng, anh vẫn bóc vác, gồng gánh thuê ở chợ. Anh vác tre cả bó, 2-3 cây, 3-4 cây, 2 vai 2 bó tre tươi, từ dưới bến, lên đến chợ hơn cây số suốt ngày không biết mệt. Anh cắp 2 bao tải, khoai lang to đùng, mỗi bao nặng cả tạ, đi từ đầu chợ đến cuối chợ, ai cũng há hốc mồm, phục anh khỏe. Khi rảnh rỗi, anh xách thùng nước đi bán dạo giúp mình, cho mau hết, để cùng anh đi chơi. Đôi khi bán ế, anh bí mật đổ nước đi, đưa tiền cho mình, nhăn răng cười, nói, đó, tao bán tài chưa? Vì thế, mà mình hôm nào cũng khen mình bán giỏi. Mình chơi với anh Nghinh thân thiết còn hơn cả mấy ông anh trai. Mấy ông anh trai toàn say vặt mình thôi, rất ít khi dắt mình đi chơi. Anh Nghinh chiều mình hết mực, đi chơi với anh không bao giờ bị đói. Vừa ăn xong, anh đã hỏi đói chưa, đói chưa. Nếu mình gật đầu, nói đói rồi, là anh chạy ù đi. Khi chạy về nhà, khi chạy ra chợ, chỉ lát sau, có cái ăn liền, rất thích. Chiều nào, anh cũng cho mình đi tắm xong. Giờ ấy các chị trong làng hay ra tắm. Thấy chị nào hay hay, anh cho mình ôm lưng cặp cổ, rồi bơi thẳng đến đó. Vừa bơi vừa hét, nói, alo, alo, hạm đội đại tướng Cô Lập đang tới. Các chị thích anh lắm, nhưng giả đò sợ hãi, nói, ê, ê, đừng, đừng. Anh cứ mặc kệ, lao thẳng tới các chị. Các chị cười ré, bỏ chạy, nói, cha tổ anh em nhà Cô Lập, đắm chết giờ, đắm chết giờ. Anh hỏi mình, duyệt được không, duyệt được không? Mình còn nhỏ, chẳng biết gì, cứ cô nào da trắng tóc dài là duyệt tất. Anh cười khì, nói, oa chà, mi duyệt cả một đống rứa, tao lấy răng hết. Nói thế thôi, anh Nghinh thuộc loại nhát gái, anh thích chị Vinh lắm, nhưng chẳng dám nói gì. Không có chị thì nói năng táo tợn lắm. Đến khi gặp chị thì tịch câm, chẳng dám ho he lấy nửa lời. Anh thường quẩn quanh nhà chị Vinh. Cậu mượn ngoãn, nhờ việc gì là anh mừng húm, làm hùng hục không kể chết. Bữa nào không có việc, anh ngồi buồn thiêu, ngồi chán thì về. Hôm sau lại đến, ngày nào cũng giống như ngày nào. Chị Vinh mới lớn, dù quý mến anh lắm, nhưng sợ, vừa ngại. Sợ cậu mượn ngoãn, ngại chuyện yêu đương. Thấy anh Nghinh đến chơi thì mừng lắm, nhưng làm bộ không quan tâm. Anh ở hay về cũng mặc kệ, chẳng nói năng gì. Khi anh về rồi, mới ngồi thừ, nhìn theo bóng dáng anh, cho đến khi khuất dạng. Chị Vinh cũng có biết chị Mờ bên xóm cầu mê anh Nghinh, đeo đuổi anh Nghinh cả năm trời. Chị Mờ cũng xinh, không rõ hận nhà hay hận tình, mà chị nhảy sông tự tử. Anh Nghinh nhảy xuống sông cứu được chị. Chẳng hiểu thế nào, từ buổi đó, chị Mờ mê anh như điếu đổ. Ngày nào, chị cũng làm một bài thơ nhờ mình đưa cho anh Nghinh. Lúc đầu, anh còn đọc. Đọc xong thì nhăn răng cười, nói, con ni răng rứa hè. Sau đó đổ khùng, nói, con ni e điên. Rồi cấm mình, không được nhận thơ của chị Mờ nữa. Mình nói, rằng anh không yêu chị Mờ. Anh cười cái hợt, nói, ẻ vô. Mình nói, rằng ẻ vô. Anh trợn mắt lên, nói quẹt, quẹt. Nhát thấy chị Mờ, bất kể đang làm gì, anh cũng vứt hết bỏ trốn. Lắm khi anh đang ngủ trưa, mình giả đò kêu to, nói, chị Mờ đến, anh Nghinh ơi. Anh chồm dậy, bay vọt qua cửa sổ, chạy bán sống bán chết. Anh chỉ mơ tưởng cưới được chị Vinh, ngồi chơi với mình, anh nhắc tên chị Vinh cả 100 lần. Nói chuyện gì rồi cũng quay sang chuyện chị Vinh. Mắt anh chớp chớp, miệng thích thích, nói, tao mà lấy được con Vinh á. Anh bực dậy, nhảy nhảy kêu to, vợ anh Vinh sắc Nghinh, ngờ anh Nghinh sắc Vinh, y hệt ông Động Rồ. Thấy chị Vinh từ xa, anh mừng quýnh, nói, con Vinh đó tề, hắn đến đây chết với tao liền. Cứ như là sắp ăn thịt được chị. Đến khi chị Vinh đến nơi, thì anh hệt như cái cục điện, đứng cứng đờ, trố mắt nhìn chị. Năm 1966, nhà mình đã sơ tán lên làng Đông. Dân thị trấn nhà nào không sơ tán, đều dựng nhà đào hầm ở trảng cát phía sau xóm cao. Một trưa mùa hè, mạ mình sai mình về Ba Đồn làm gì đó, không nhớ nữa. Hình như mang đồ cúng dỗ ông ngoại. Trên đường trở lại làng Đông, mình gặp anh Nghinh đang gánh củi về. Anh móc túi, cho mình một vốc dâu chín, nói, răng không ở lại chơi, về chi sớm. Mình nói, mà bắt về ngay, sợ máy bay thả bom. Anh lại móc túi, cho mình thêm một vốc dâu chín nữa. Nói, ừ thôi, về mau kẻo nắng. Tao cũng về đây. Trưa nay tao sang nhà con Vinh, ăn cháo bánh canh. Mã nó mời. Mình nói, anh sắp cưới chị Vinh chưa? Anh nhăn răng cười, nói, chưa. Vẫn vợ in Vinh sắc nghinh, rồi anh quẩy gánh chạy ù đi. Nói, tao về đây, không cháo bánh canh nguội mất. Chẳng ngờ, đó là lần cuối cùng gặp anh. 2 giờ sau, anh biến thành tro than. Trưa đó mình về nhà, ăn xong, xách giỏ ra đồng bắt trạm. Thấy máy bay quần phía Ba Đồn cũng không để ý. Xách ôi vừa về đến ngõ, đã thấy mạ mình hớt hải chạy ra, nói, con ơi, anh Nghinh chết rồi. Mình thả cá ôi rạm, chạy một mạch về Ba Đồn. Đến nơi đã 6 giờ tối. Nhà chị Vinh cháy rụi, không còn dấu vết. 11 cái tiểu sảnh nhỏ, phủ vải trắng, nằm dãy dài giữa bãi cát trắng phao. Chị Vinh, mặt chị trắng bệch, hết nhìn dãy tiểu sảnh, lại nhìn nền nhà, cái hầm, cái chùm, nồi cháo bánh canh cháy đen bẹp dúm. Nói, răng rứa hè, răng rứa hè. Chị hỏi đi hỏi lại mỗi câu đó. Người ta chôn cất xong xuôi, ra về hết. Chị vẫn đứng một mình giữa trảng cát, bên 11 nấm mộ, ngửa mặt nhìn trăng. Đến nửa đêm, chị rú lên một tiếng kinh hồn, nói, ôi trời ơi, răng rứa hè. Tiếng rú đau buốt, lạnh toát cả trảng cát đêm trăng, tuổi 16 tơ non của chị.